8. Phận sự ở nơi cư ngụ. 430. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang may y ở ngoài trời. Các tỳ khưu nhóm lục sư đã đập vũ sàn tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Các vị tỳ khưu đã bị lấm bụi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại đập vũ sàn tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên, khiến các tỳ khưu bị lấm bụi? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư đập vũ sàn tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên, khiến các tỳ khưu bị lấm bụi. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại đập vũ sàn tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên, khiến các tỳ khưu bị lấm bụi? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phận sự ở nơi cư ngụ cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành đúng đắn theo như thế. 431. Cư ngụ trong trú xá nào, nếu trú xá ấy có rác rến, nên làm sạch sẽ nếu có nỗ lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tọa cụ và ngọa cụ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván gối đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu có mạng nhện ở trú xá, trước tiên nên dời chúng khỏi lỗ hổng. Nên lau chùi các cửa sổ và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ và bị đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen và bị đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được thực hiện, nên rải nước rồi quét, nghĩ rằng không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm. Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở một góc. Không nên đập vũ sàn tọa ở gần các tỳ khưu. Không nên đập vũ sàn tọa ở gần các trú xá. Không nên đập vũ sàn tọa ở gần nước uống. Không nên đập vũ sàn tọa ở gần nước rửa. Không nên đập vũ sàn tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Nên đập vũ sàn tọa ở phía dưới gió. Sau khi phơi nắng tấm trải mền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập vũ rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Nên phơi nắng khung giường ở một góc, lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng giường, làm sạch sẽ, đập vũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và nên sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Nên phơi nắng ghế, làm sạch sẽ, đập vũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và nên sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Nên phơi nắng nệm gối, làm sạch sẽ, đập vũ, rồi đem vào trong, và nên sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Nên phơi nắng tọa cụ và ngọa cụ ở một góc, làm sạch sẽ, đập vũ, rồi đem vào trong, và nên sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Nên phơi nắng ống nhổ ở một góc, lau chùi, rồi đem vào trong, và để lại ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng tấm ván gối đầu ở một góc, lau chùi, rồi đem vào trong, và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác rến, nên quét phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác rến, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác rến, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác rến, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên lại đem nước uống. Nếu nước rửa không có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu cư ngụ trong trú xá với vị thâm niên, khi chưa xin phép vị thâm niên, không nên đọc tụng, không nên đưa ra các câu hỏi điều tra, không nên học bài, không nên giảng pháp, không nên thắp đèn, không nên thổi tắt đèn, không nên mở cửa sổ, không nên đóng cửa sổ. Nếu đi kinh hành cùng với vị thâm niên trên cùng một đường kinh hành, nên quay trở lui cùng lúc với vị thâm niên và không nên va chạm vị thâm niên, dù là góc y hai lớp. Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nơi cư ngụ của các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành đúng đắn theo như thế. Chín. Phận sự ở nhà tắm. 432. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư, khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà tắm hơi, do không kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngồi ở cửa ra vào. Các tỳ khưu trưởng lão bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được nên bị ngất đi và té xuống. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà tắm hơi, do không kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngồi ở cửa ra vào, khiến các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được nên bị ngất đi và té xuống. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm luật sư khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà tắm hơi, do không kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngồi ở cửa ra vào, khiến các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được nên bị ngất đi và té xuống. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà tắm hơi, do không kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngồi ở cửa ra vào, khiến các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được nên bị ngất đi và té xuống? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà tắm hơi, do không kính trọng, không nên đem lại nhiều củi và đốt lửa. Vị nào đốt thì phạm tội Dukkata, tác ác. Và này các tỳ khưu, không nên đóng cửa ra vào rồi ngồi ở cửa ra vào. Vị nào ngồi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phần sự ở nhà tắm hơi cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành đúng đắn theo như thế. 433. Vị nào đi vào trong nhà tắm hơi trước tiên, nếu tro tích lũy nhiều, vị ấy nên đem tro đi đổ. Nếu nhà tắm hơi có rác rến, nên quét nhà tắm hơi. Nếu nền xung quanh có rác rến, nên quét nền xung quanh. Nếu căn phòng có rác rến, nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu gian phòng lớn của nhà tắm hơi có rác rến, nên quét gian phòng lớn của nhà tắm hơi. Nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét, nên đổ nước vào máng nước. Khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên đắp lên cả phía trước lẫn phía sau, rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi, nếu có nỗ lực, nên kỳ cọ cho các tỳ khưu trưởng lão. Khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi. Nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi ra khỏi nhà tắm hơi. Ở trong nước, nếu có nỗ lực, nên kỳ cọ cho các tỳ khưu trưởng lão. Không nên tắm ở ngay phía trước các tỳ khưu trưởng lão, cũng không nên tắm ở phía trên các vị ấy. Vị đã tắm xong đi ra, nên nhường đường cho vị đi vào. Vị nào rời nhà tắm hơi cuối cùng, nếu nhà tắm hơi bị bùng lầy, nên rửa sạch. Nên rửa sạch máng đất sét, nên dọn dẹp ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên dập tắt lửa, nên đóng cửa, rồi ra đi. Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà tắm hơi của các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành đúng đắn theo như thế. 10. Phận sự ở nhà vệ sinh. 434. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ dòng dõi Bà La Môn, đại tiện xong không muốn rửa sạch, nghĩ rằng ai lại đụng đến đồ hôi hám hạ tiện này. Có con dung đũa đã dính ở hậu môn của vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Này Đại Đức, có phải Đại Đức đại tiện xong không chịu rửa sạch? Này các Đại Đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao vị tỳ khưu đại tiện xong lại không chịu rửa sạch? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này tỳ khưu, nghe nói người đại tiện xong không chịu rửa sạch, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: vì sao vị tỳ khưu đại tiện xong lại không chịu rửa sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, sau khi đại tiện xong, nếu có nước không nên không rửa sạch. Vị nào không rửa sạch thì phạm tội Dukkata, tác ác. 435. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đại tiện ở nhà vệ sinh theo thứ tự thâm niên. Các tỳ khưu mới tu đến trước tiên phải đợi để được đại tiện. Trong lúc cố nín phân lại, các vị ấy bị choáng váng và ngã xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đi đại tiện ở nhà vệ sinh theo thứ tự thâm niên. Các tỳ khưu mới tu đến trước tiên phải đợi để được đại tiện. Trong lúc cố nín phân lại, các vị ấy bị choáng váng và ngã xuống. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: vì sao các tỳ khưu mới tu đến trước tiên phải đợi để được đại tiện? Trong lúc cố nín phân lại, các vị ấy bị choáng váng và ngã xuống. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, việc đại tiện ở nhà vệ sinh không nên thực hành theo thứ tự thâm niên. Vị nào thực hành thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện việc đại tiện theo thứ tự đi đến. 436. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, giành lối lúc đi vào. Đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc nhai gỗ chà răng, đại tiện ra ngoài máng đường phân, tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu. Khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, làm rơi khúc cây chùi vào hố phân. Đi ra vô cùng vội vã, giành lối lúc đi ra, làm tiếng chắc lưỡi lúc rửa ráy, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, giành lối lúc đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc nhai gỗ chà răng, đại tiện ra ngoài máng đựng phân, tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu, khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, làm rơi khúc cây chùi vào hố phân, đi ra vô cùng vội vã, giành lối lúc đi ra, làm tiếng chắc lưỡi lúc rửa ráy, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, giành lối lúc đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc nhai gỗ chà răng, đại tiện ra ngoài máng đường phân, tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu, khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, làm rơi khúc cây chùi vào hố phân, đi ra vô cùng vội vã, giành lối lúc đi ra, làm tiếng chắc lưỡi lúc rửa ráy, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, giành lối lúc đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc nhai gỗ chà răng, đại tiện ra ngoài máng đựng phân, tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu, khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, làm rơi khúc cây chùi vào hố phân, đi ra vô cùng vội vã, giành lối lúc đi ra, làm tiếng chắc lưỡi lúc rửa ráy, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phận sự ở nhà vệ sinh cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành đúng đắn theo như thế. 437. Vị đi đến nhà vệ sinh, trong khi đứng ở bên ngoài, nên tặng hắn. Vị đang ngồi bên trong cũng nên tặng hắn. Nên máng y lên xào treo y hoặc dây phơi y, rồi nên đi vào nhà vệ sinh một cách cẩn thận, không hấp tấp. Không nên đi vào quá vội vã. Không nên giành lối lúc đi vào. Khi đứng trên bệ nhà vệ sinh, nên kéo y lên. Không nên đại tiện rặn thành tiếng. Không nên đại tiện trong lúc nhai gỗ chà răng. Không nên đại tiện ra ngoài máng đựng phân. Không nên tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu. không nên khạc nhổ vào máng nước tiểu, không nên chùi với khúc cây chùi bị sần sùi, không nên làm rơi khúc cây chùi vào hố phân. Khi đứng trên bệ nhà vệ sinh, nên che lại kín đáo. Không nên đi ra vô cùng vội vã, không nên giành lối lúc đi ra. Khi đứng ở sàn rửa, nên vén y lên. Không nên làm tiếng chắc lưỡi lúc rửa ráy. Không nên chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Khi đứng ở sàn rửa, nên che lại kín đáo. Nếu nhà vệ sinh bị dơ, nên rửa sạch. Nếu thùng đựng đồ chùi bị đầy, nên đổ bỏ các khúc cây chùi. Nếu nhà vệ sinh có rác rến, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nền xung quanh có rác rến, nên quét nền xung quanh. Nếu căn phòng có rác rến, nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu lu nước rửa không có nước, nên đổ nước vào lu nước rửa. Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà vệ sinh của các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành đúng đắn theo như thế.